Chuyện riêng tư chốn sơn tràng.
Mỗi lần tháo ách sau phiên kéo gỗ về, chủ dẫn con Mẫm theo con đường mòn vượt qua tà luy bên kia đường tàu quả, xua nó tuôn lên triền núi. Trên ấy có nhiều cỏ non, và lại gió ngàn không thể đưa mùi hương của cô nàng cưỡng lên, làm cho chàng quên gặm cỏ, súc cân uể oải khi kéo những súc gỗ lớn. Lao sậy trên triền núi cao quá đầu, có nhìn thấy được gì ở xa. Ấy vậy mà mỗi khi ông Ba Báo vai vác rìu, tay dắt dây dẫn con cưỡng đi dọc theo dãy đường tàu quả để đến đầu ngòi muồn, mượn lối vào rừng làm gỗ, là lao sậy trên triền núi lại sao động. Con Mẫm chạy tuôn xuống tìm ý trung nhân ngay. Khốn khổ cho thân phận khổng lồ của nó, tình yêu là chuyện riêng tư thầm kín. Nó chưa kịp thổ lộ gì với cưỡng, cái mỏ tre treo dưới cổ nó đã khua lóc cốc, lộ bí mật hết trơn. Tạo quá hẹp bụng, đâu có phú cho nó biết đảo nhãn đá lông nheo để tỏ tình. Bản năng chỉ dạy cho nó nghé ngọ trong cổ họng và cử chỉ gục gặt đầu hay ngửa cổ lên ngóng nàng. Éo le thay, mỗi biểu hiện đều bị lóc cốc, cái mỏ của nợ đeo trên cổ cứ tố giác nó. Bố già Ba Báo lại khó chơi, hễ nghe tiếng mỏ là ông sùng lên, vớ được bất cứ cái gì đá xanh, củi đòn, ông ném, ông quật như xung khắc với nhau đã mấy đời rồi vậy. Tại sao trước đây, hồi anh Sáu Buôn đưa nó về, vợ chồng ông và cô gái rượu là cô Thoa, chân ướt chân ráo từ dưới xuôi lên, nghèo khổ túng bẩn, anh Sáu Bôn đã giúp đỡ cho nó đi kéo gỗ giùm ông. Ông mới lần hồi dành dụm để rước được con trâu cưỡng về. Ông còn nói, ít tiền mèo nhỏ bắt chuột con, mua con trâu kéo cái gỗ con cũng đủ kiếm cơm. Như vậy coi như nó đã ở rễ, làm lụng cực lực tạo sự nghiệp cho ông từ hồi chưa có con cưỡng. Sao hồi đó ông tử tế đến thế? Tắm rửa bắt từng con ve, đổ muối hột xuống đất cho nó liếm, còn vuốt ve ao ước ngày mai này được con trâu tốt giống như nó. Cái đầu ngu như trâu của nó làm sao giải thích được những gút mắt quái quâm trong lòng dạ giữa con người và con người. Vốn có tính tự kỷ, nó xét mình trước, xét người sau. Không nghi ngờ gì nữa, từ buổi đầu gặp gỡ, con cưỡng đã bị tiếng sét ái tình. Trước mặt cả tổ sơn tràng ngồi đứng vòng quanh để bình phẩm về con trâu mới, con cưỡng đã chụm đầu với nó, cùng liếm muối với nó. Muối hết rồi chỉ còn âm ẩm tí nước bọt trên mặt đất. Hai đứa vẫn cứ thế liếm láp bên nhau. Tại sao giờ đây người ta lại nhẫn tâm chia rẽ, cản ngăn một mối tình chân chính hoàn toàn tự nguyện? Nó có xấu xí gì cho cam? Từ ngày anh Sáu Bôn lặn lội tận bản làng trong rừng sâu tìm mua trâu, vừa gặp nó là Sáu Bôn chấm liền. Sừng cong, mắt sáng, dành tay viền lông tơ, bạnh cổ rộng như cái gối, nước da bóng láng, bắp thịt nổi cuồn cuộn, không còn chỗ để trơ xương. Chân dài móng khít, không hở móng như trâu khác thường bị kẹt đá cuội. Khi bước chân đi, chấm móng chân sau vượt qua chấm móng chân trước, chứng tỏ nó có bước đi dài, đôi chân khỏe. Các yếu tố cần có cho một chàng trai tơ nó đã hội đủ, đâu có khuyết mặt nào. Hơn nữa đối với tổ sơn tràng, nó gồng gánh giùm bao nhiêu người. Gỗ to thường phải đấu trâu đôi mới kéo nổi, một mình nó kéo đi phăm phăm. Vậy tại sao gần đây ông Ba Báo đột nhiên trở cơ? Người thân quá ra phân biệt thù hận, cấm giận hẳn không cho bén mảng đến mỏm đồi nhà ông, không thích đối thoại mà chỉ ưa dùng vũ lực. Chung quy chỉ tại sự không bằng lòng nhau giữa con người và con người. Xóm ngòi chỉ có 3 nhà dân bản địa, 5 nhà còn lại có 4 là của những đôi vợ chồng. Còn một nhà là trai độc thân ở chung, cũng là dân sơn tràng. Anh Sáu Bôn nguyên là y tá, tuổi chưa đến băm nhưng đã trải qua thời kỳ 10 năm. Khi ra tập kết gia chạm gì đó trong nội bộ đơn vị, anh buồn lòng bỏ lên rừng nhập với tổ Sơn Tràng làm tiều phu đẳng gỗ. Để đến được ngòi muồng, anh phải nhảy tàu rồi đi thẳng đến phòng xa trưởng, nói thật rằng mình không có tiền mua vé. Nếu xa trưởng thương tình cho đi thì anh đi tiếp, bằng không được anh sẽ xuống ngay ở ga sau để đi bộ trở về Hà Nội. Thôi được rồi cha nội, thông cảm với ông miền đù, nhưng phải ngồi tại toa này, không được đi đâu, đi sớ rớ họ xét vé, đuổi ông xuống đó. Xa trưởng là tay giàu lòng thương người, thông cảm, nên anh được đến ga muồng. Rời tàu, đói đến chua miệng, anh đành xin đồng bào dân tộc củ sắn nướng ăn, rồi tìm đến với một số anh em đồng cảnh đã lên trước làm rừng trong tổ Sơn Tràng. Nghèo đến mức ấy đâu có tiền để mua nổi lưỡi rìu, may nhờ có anh em cho mượn làm ngày nào ăn ngày nấy. Mơ ước của dân phá sơn lâm là có được con trâu, gỗ rừng bạc ngàn đó ngã xuống, đem bán là có tiền thôi. Nhưng nếu không có trâu kéo gỗ từ trong rừng sâu 5-10 cây số để ra đến sông lớn, đóng bè, đưa về quốc doanh lâm sản bán, trả tiền thuê trâu còn được là bao. Vận may đến với anh vào trận lụt sông Hồng, nước lũ dâng từ các ngòi đột ngột cuốn theo cơ mang nào gỗ súc đã chứa sẵn từ thập phương trôi về. Gỗ nổi phêu phêu là loại thấp, súc nào nổi lé đé mặt nước là loại có giá trị cao. Người ta chọn trước từ xa đâm thuyền ra vớt. Sáu Bồn không có thuyền, nhưng vốn là dân Cửu Long sông nước. 3-4 tuổi đã lủm bủm trong mương giường, lớn lên bơi ra cồn giữa sông hái bần ăn dễ như đi chợ. Mặc độc cái quần đùi, treo cái dao rừng bên hông, anh bơi ra giữa dòng chảy xiết vớt gỗ. Mỗi cây gỗ muốn đưa được vào bờ phải cắt dây rừng buộc tạm, rồi vật lộn với nước lũ 4-5 cây số mới vào đến bờ. Hết trận lũ, được trên 10 chũa gỗ đóng thành bè xuôi xuống bến Lâm Nghiệp bán lấy tiền tậu con trâu mẫm. Từ ấy đời phất lên là một ngôi nhà ba gian hai trái, mộng thắt kê tán hẳn hòi. Có nhà rồi, rảnh rỗi giúp tiêm thuốc trị bệnh cho bà con dân tộc. Dì dì vẫn nhớ nghề cũ và bắt đầu quan tâm đến bề gia thất. Tin Sáu Bôn hỏi cưới cô Ngoã làm cả xóm muồng sửng sốt. Cô Ngoã là dân bản địa, mồ côi từ nhỏ, sống với vợ chồng người Anh. Ngày ngày vào rừng lấy củ nâu, bị gai quào có vết sẹo ở mắt, nên một mắt nhìn trời, một mắt nhìn đất. Môi trên quá dày, lại thêm suốt đời lam lũ nên trông rất xấu xí. Trong làng không ai để tâm dạm hỏi. Cô cam phận ngày ngày tha từ đường sâu về một gánh củ nâu, quần quật với nương khoai rẫy sắn, thủ phận với riêng mình. Chỉ được học với người chị dâu, cô đọc phải đánh dần. Có lần nào cô được lên Lao Cai xem văn công diễn kịch, về nhà cô kể lại là cô được xem phim có người diễn. Bản làng heo hút hồi ấy lâu lắm mới có lần được xem chiếu phim, nên cô Ngoã chưa hề được xem biểu diễn sân khấu. Do đó cô khoe được xem phim do người biểu diễn là cách mô tả theo suy nghĩ của mình. Có tiếng cãi nhau trên nương làm cả tổ Sơn Tràng túa ra xem. Cô Ngoã ôm mặt khóc, còn cô Thoa con gái ông Ba Báo vừa múa tay vừa gào chửi té tát. Chữ ghen để nằm im trong lòng ngực như quả thủ pháo, bất cần nó phát nổ lúc nào sao biết được. Có ai ngờ cô Thoa từ lâu đã ấp ủ mong ước. Nào có ai cấm bệnh nhân yêu ông thầy thuốc, lại là ông thầy thuốc đẹp trai, lao động tốt, lại chữa bệnh không mất tiền. Không có anh Sáu Bôn, chắc gì cô vượt qua được cơn sốt rừng năm ngoái. Ơn càng nặng, nghĩa càng dày. Trong lòng cô gái dù đơn phương, vẫn sâu đậm hình ảnh anh Sáu Bôn, chủ của con trâu mẫm. Mọi người ra sức can gián rồi cũng yên, nhưng trong cái hộ tập thể cả xóm dây anh Sáu Bôn. Mày có điên không Sáu Bôn? Hết con gái rồi sao đi chọn con Ngoã? Ấy mà, thảo nào có người nói dân độc thân, để ở trong rừng riết rồi thấy khỉ cũng ngộ. Ê, có chừng xúc phạm rồi đó người anh em. Tao bảo đảm 3-7-21 ngày mày sẽ chán nó ngay. Ông Ba Báo gả con Thoa cho nó đi, coi bộ con bé say như hút điếu cày rồi đó. Bà nhà tôi đã bàn việc đó với tôi từ lâu nhưng chưa có dịp đánh tiếng. Thấy chưa, lên tiếng đi buôn. Thôi để nhường cho anh gọi ông ba báo bằng tía. Đến nước ấy hầu như mọi người đều nhất trí cho rằng Sáu Bôn gàn số một. Mỗi người một lẽ dồn cho đuối lý mới thôi. Tao hỏi mày dám đưa nó về để sống đời với nó giữa Hà Nội không? Mỹ quan mà nói, giữa con Ngoả và con Thoa đứa nào đẹp? Sáu Bôn thấy cần chấm dứt sớm câu chuyện nên dứt bạnh, nói theo dân xã tràng là chém nhát rìu cuối cùng vào bạnh gỗ cho cây ngã. Xin lỗi, mỗi người có một cách nhìn. Các anh cưới vợ chọn cái mặt, còn tôi cưới vợ chọn cái mình. Trời ơi, xấu đẹp mà cũng xét cục bộ sao mày? Thì các anh đó chứ ai, bị cái mặt sắc lẹm đánh lừa nên về đêm các anh phải vuốt ve cái thân hình cá lẹp. Mọi người giờ mới vỡ lẽ, quả cô Ngoả có thân hình đẹp thật, vai xuôi, ngực nở, mông cao, thân hình trèo núi tròn lẳng. Một số bị thối động, tự nhiên so sánh với vợ nhà và cả với cô Thoa nữa. Quả là ngực lép đít teo, gương mặt chả bù lại nổi. Nhất là ông ba báo. Nó nói thế khác nào nó chê cô con gái rượu của ông. Và thế nên ông giận Sáu Bôn, giận lây luôn đến con Mẫm. Ông bỏ về, từ nay quyết không nhìn mặt Sáu Bôn nữa. Đã vậy nó còn đổ dầu thêm. Mấy hôm sau hai đứa còn chẳng ngượng, dắt nhau lên tàu về Hà Nội cho con Ngoả xem phim có người diễn. Còn con Mẫm nó phải kéo lê thê cuộc sống không có ai hết, ngoại trừ bản thân mình. Đêm đêm đứng lặng lẽ đơn phương giữa những cây rống xỏ bốn vách chuồng, một thằng con trai tràn trề sức sống và đầy ấp mong ước. Ước gì có em Cưỡng ở bên, chung mái cọ sừng với nhau. Dù là tai trâu, anh vẫn cảm nhận được tiếng nhạc lòng. Anh sẽ nằm chắn cửa phía trước, án ngữ để canh giữ giấc ngủ của nàng. Nhỡ muôn thú rình mò bên ngoài, lúc nào cũng chực sờ đến nanh vuốt. Sương mù rừng núi về đêm, trời se lạnh. Ông bà ba báo sau khi kéo chăn ủ cho cô con gái rượu, có nhớ rải cho Cưỡng tí rơm khô lên nền chuồng ẩm ướt không? Còn nếu thờ ơ, sao không gửi nàng đến đây cho thân này sưởi ấm? Cưỡng ơi, Mẫm nghĩ mà thương Cưỡng lắm. Đau khổ quá quá liều, trưa hôm sau nó sổng chuồng chạy băng băng đến nhà ông ba báo, sải vòng quanh chuồng con Cưỡng. Bà ba và cô Thoa lần này đơm chổi xẻ lên đầu nó. Sáu Bôn nói với dân Sơn Tràng, trâu tao mà phối với trâu ba báo, nhất định sẽ trổ ra trâu con nòi. Thôi đi cha nội, ba báo được con trâu con, thì con Mẫm nhà ông chỉ còn sức kéo gỗ bất cập phân. Gỗ không đúng kích cỡ quy định của lâm sản, đem thiến nó đi. Thiến uổng lắm để chọc tức ba báo chơi. Ừ, để coi có ngày ở dưới gió chịu không nổi, nó không hết xíu quách, cũng chết dưới cán chỗ chà của bà ba báo. Bà ba báo không phải sử dụng đến cán chổi, chả vì con Cưỡng mắc phải chứng sốt, lỡ miệng lông móng, nó bỏ ăn bỏ uống, phát sốt nóng, nhiều một mụn mọc lên trong miệng, dưới vú và kẽ chân, nước bọt chảy ra hôi hám, chân lông móng bước đi tập tễnh. Cả gia đình lo lắng, con trâu đầu cơ nghiệp. Giận nhau là tình riêng, nhưng sản xuất là nghĩa chung. Sáu Bôn nhảy tàu ngược lên thị xã Lao Cai, ôm về nào nước oxy già, cờ rê din, bông thấm nước. Sáu Bôn bôi oxy cho mạch máu mủ, rồi thoa thuốc xua ruồi mũi sát trùng. Phần móng anh thoa đậm đặc hơn. 15 ngày sau cô Cưỡng lần ra giường gặm cỏ. Bà báo làm con gà, lít rượu mời Sáu Bôn. Ở đời nhiều khi cái lưỡi bất lực trong việc hòa giải, nhưng việc thiện giúp nhau lại kiến tạo được hòa bình. Cả xóm nhốn nháo vì con trâu Cưỡng đi mất. Sớm hôm ấy, ông bà báo đưa nó vào rừng thả lên triền núi ăn, để ông lên hạ gỗ đến trưa sẵn trâu kéo về một thể. Mọi khi nó vẫn quanh quẩn gần đây, cần đến là tìm thấy liền. Nhưng lần này nó đi đâu không rõ. Lúc nó bị lông móng, ông tháo mỏ vì cổ nó bị lở. Khỏi bệnh ông chưa treo mỏ lại, cho nên rừng núi vắng lặng mênh mông, không biết hướng mà tìm. Ông hú gọi, quần luôn mấy quả đồi đến hết hy vọng. Vậy nó đi đâu? Hổ vồ chăng? Không, chẳng thấy động rừng hay là kẻ cắp. Làm gì có, dân quanh vùng có trâu đàn xưa nay vốn thật thà trộm làm gì? Hay là nó nhớ chủ cũ tìm về? Ông Ba Báo gói cơm vào bản tìm lại các đàn trâu xem nó có nhập bầy. Còn cả tổ Sơn Tràng bỏ buổi túa đi tìm các ngã, nhưng mọi người đều thất vọng. Sáng ngày sau trời còn sương lạnh, mọi người quây quần tại nhà Ba Báo uống trà để nắng lên đi tìm nữa, thì cô Ngọa đến, tay cầm con dao con gọt củ giót, vừa nhai vừa cười. Hay lắm đấy, cưới nhau không cho mình biết. Sáu Bôn hỏi, cái gì cưới nhau? Cô Cưỡng với con Mẫm nhà mình ý, có đứa con trai rồi. Cái gì con trai? Để bên kia cầu muồn kìa, gần đây thôi, đi cả rừng tìm không thấy, về đến nhà lại thấy. Bỏ củ nâu về cho biết khỏi mất công đi tìm. Thì ra sáng sớm cô Ngọa cho con Mẫm kéo cái mảng nứa, chở củ nâu đi dọc theo đường tàu để ra cửa hàng lâm sản bán. Qua khỏi cầu muồn bên kia ngòi, con Mẫm đánh hơi, nhận thấy con Cưỡng nên không chịu đi. Cô Ngọa sinh nghi, dạch cỏ tìm thấy cô nàng Cưỡng đã xuống một cái hố, trước kia công nhân làm đường tàu đào lấy đất đắp đường. Lâu ngày cỏ mọc cao che khuất, để đẻ ra chú nghé con. Tiếng là dân Sơn Tràng có trâu, nhưng từ nhỏ tới lớn có anh nào nuôi trâu đẻ. Chả trách ông ba cứ đinh ninh là con Cưỡng càng lớn càng phây phây đẹp mã ra. Đâu ngờ nó chữa, nên ông cứ bắt nó đi làm. Khi ông thả nó đi ăn, còn mình lên núi đốn gỗ. Cận giờ sinh nở quá, con vật tìm về chuồng nhưng đường xa. Không còn kịp nữa, nó đành tạm chui vào cái hố đất đào. Qua một đêm con nghé đã cứng cáp, đang bú thấy người đến đông, nó nhảy cỡn quanh mẹ, ngã xoạc chân rồi lại chống hai chân trước gượng gạo đứng dậy. Ông Ba Báo bế nó vào lòng. Cô Ngọa bảo, cho ông ngoại bế đi, chiều sang nhà em lấy ngô về nấu cho Cưỡng nồi cháo với muối. Ai đó nắm cái nhọn sừng con Mẫm lúc lắc nói, hết biết mày rồi, o con gái người ta đến có con mà còn giấu bố vợ, hôn nhân tự do theo kiểu mày là nhất xứ. Chuyện cách đây 20 năm rồi, sau giải phóng, vợ chồng Ba Báo dắt díu nhau về Cần Thơ, giao con Cưỡng lại làm dâu nhà Sáu Bôn. Tôi vẫn được thư của Sáu Bôn và cô Hỏa từ ngoài muồng gửi vào. Con Mẫm giờ đây đã có cháu đến hàng cụ cố. Tất nhiên thời gian đâu có phân biệt đối xử với bất cứ ai. Con Mẫm rồi đến con Cưỡng lần lượt theo chân nhau lên tàu hỏa về nhà máy da Thụy Khê. Khi viết xong bài này, tôi gửi bản thảo ra tham khảo vợ chồng Sáu Bôn. Anh đồng ý và đề nghị viết thêm rằng người đồng bào dân tộc đã cho anh củ sắn lùi. Lúc anh đói meo từ trên tàu hỏa bước xuống xóm muồn chính là cô Ngọa. Mỗi lần được thư người bạn cũ từng chia cơm xẻ áo với nhau lúc ở thời lận đận, tôi chiêm nghiệm cái nghĩa tự do của muôn loài trong việc xe duyên mà tâm đắc. Và cũng hồi tưởng ngay đến không khí hòa đồng giữa rừng xanh khi ông Ba Báo bồng bế con nghé vào lòng.
Đề thi ứng xử.
Gửi xe đạp xong, trước khi bước vào nhà hát nơi chung kết thi hoa hậu, Thành nhắc nhở Lan Chi, nhớ nghe em, bình tĩnh và tự tin, không nên hấp tấp, đọc câu hỏi chậm rãi để tranh thủ suy nghĩ, nhìn khán giả khắp lượt sau đó mới trả lời, nói lên ý nghĩ trung thực của mình, đừng cương điệu, hơn nhau ở chỗ thật thà. Lan Chi mỉm cười tỏ ý tán thành. Thành hài lòng nhường đường cho người bạn gái đi trước. Bao nhiêu cặp mắt khán giả hướng về phía hai người. Hội trường như một rừng hoa, mỗi khán giả là một đóa hoa giàu hương sắc. Đúng như nhà báo nào đã viết, dân Sài Gòn nghèo sặc máu, nhưng nếu cần trang sức, ăn diện, dân thành phố Á Đông này không chịu kém cạnh dân nước văn minh nào. Họ đi xem hoa hậu, nhưng phục sức văn minh và quý phái như chính mình là hoa hậu. Cuộc thi hôm nay vào chung kết, 12 cô gái xinh đẹp đúng hơn là 12 cô tiên, mỗi người một vẻ, lướt qua vòng lượn trên sân khấu giữa tràng pháo tay nồng nhiệt cổ vũ. Người trẻ tròn mắt với thực tại, người già hài lòng với tương lai. Xứ sở của ta xinh đẹp thế này ư? Thấy đó mà lòng trào lên tình yêu đất nước và lòng tự hào dân tộc. Thật khó đoán ai sẽ là hoa khôi số một. Là họa sĩ sẽ chọn ai đây làm người mẫu? Là nhiếp ảnh gia, ai đây sẽ tươi cười trên tờ lịch xuân? Là đạo diễn, ai đây trong bộ phim đang nung nấu? Và không ít, ai đây sẽ là ý trung nhân? Cuộc thi ngoại hình đã có kết quả ngày hôm trước. Điểm giữa 12 cô vào chung kết suýt soát nhau từng 0 điểm. Do đó điểm ứng xử phiên cuối hôm nay hóa ra vô cùng quan trọng. Lan Chi được xếp hạng thứ 9. Thời gian chờ đợi sau cánh gà sân khấu quả là gánh nặng tâm lý. Thật cô đơn, tự mình phải khẳng định lấy. Những tràng pháo tay dồn dập, những chuỗi cười của khán giả, những câu đáp ậm ừ như trái bí đều tác động đến tâm trạng của cô gái suốt đời chưa đứng trước máy phóng thanh một lần. Mời số 9 Lan Chi. Hai cô áo dài vàng và đỏ bưng một chiếc khay sơn mài đựng câu hỏi và một cánh hồng. Hai cô là hoa hậu và á hậu năm trước, muốn dung xới cho đàn em khẽ động viên. Bình thản như giữa chị em mình với nhau vậy. Lan Chi đọc. Câu hỏi của em là, nếu được trúng tuyển là hoa hậu, với danh dự và phần thưởng cao quý ấy, em sẽ làm gì? Câu hỏi đọc qua thật là dễ, nhưng thực tế rất khó. Trong trí Lan Chi lướt qua hàng loạt lời đáp, nhưng chọn ý nào đây để khỏi sai lầm, bộc lộ tư chất tầm thường. Lan Chi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Thành giữa đồng bào khán giả. Anh chàng đưa tay lên phía trước sống mũi, méo miệng ra hiệu chỉ về phía người ngồi bên cạnh. Mẹ! Lan Chi bước tới vài bước, cúi đầu chào khán giả, nụ cười trong khóe mắt. Thưa các vị, thưa các bạn, nếu may mắn được trúng tuyển là hoa hậu, việc làm đầu tiên của em là ôm hôn mẹ. Em mồ côi cha, mẹ và cha cho em hình hài này. Và suốt đời mẹ tần tảo nuôi em khôn lớn, danh dự này em dành trọn cho mẹ. Lan Chi trao gửi ống nói cho cô hướng dẫn, chạy a xuống sân khấu, bước qua mấy hàng ghế. Giờ không còn là cô ứng viên hoa hậu, mà là một đứa con. Cô ôm hôn mẹ rưng rưng. Cả hội trường vỗ tay kéo dài. Có tiếng nói to, rõ là tiếng con trai. Anh chàng nào đó trong khán giả gào lên thử sức, nhưng không ác ý. Còn số tiền thưởng cô sẽ làm gì? Lan Chi xin lại chiếc micro. Tất nhiên là em giao cho mẹ, và em sẽ xin mẹ cho em mua một máy vắt sổ để tặng chị ruột của em. Tiếc rằng hôm nay chị em phải trong nhà không đến dự. Xin phép tiết lộ cho bạn nào vừa hỏi, chị em đẹp và sắc sảo hơn em nhiều. Hội trường vui vẻ. Từ ngày mẹ em ốm yếu, chị em thôi học. Với chiếc máy khâu cọc cạch trong phố nhỏ, chị em may thuê để nuôi mẹ già và nuôi em ăn học. Cả đời chị em ao ước được một bàn máy vắt sổ. Tương trợ nhau, theo em hiểu giúp tiền không bằng giúp việc. Mới vui đó đã buồn đó. Sau những ngày hân hoan về dự đăng quang của Lan Chi, Thành cảm nhận một nỗi buồn da diết. 7 chiều qua, đi làm về, anh đạp xe vào phố nhỏ tìm Lan Chi. Cô đều đi vắng. Cuộc sống mới hình như muốn cách ly cô với xóm nghèo, đưa rước cô về với ánh sáng. Muốn gặp nhau quả chăng chỉ được tìm thấy hình bóng cô trên tivi hoặc ngắm ảnh màu trên các báo. Thậm chí báo tỉnh lẻ xa mấy trăm cây số cũng phóng to in đậm trên trang bìa. Cô uống nước ngọt trên phao bơi giữa sóng biển Vũng Tàu với mảnh áo tắm màu sắc thay đổi theo dòng lượn cơ thể. Cô mặc áo dài may bằng loại xoa hảo hạng mới xuất xưởng của một nhà máy vừa nhập trang thiết bị mới. Cô bước đi chỉ chụp đôi cổ chân thon với đôi hài cao gót trên nền gạch trơn bóng. Và bọt xà bông trắng như tuyết phủ lên bờ vai mượt mà như ngọc chuốt. Trong một nhà hàng sang trọng bên cạnh những gương mặt quý phái, người ta tranh thủ sợ mất thời cơ mượn sự đăng quang của cô để khách hàng ngưỡng mộ thêm sản phẩm hàng hóa của mình. Cô có biết đâu, nhìn ngắm cô tươi cười mà lòng anh khô héo. Buổi cuối cùng anh tìm đến nhà Lan Chi vẫn không được gặp. Nhà đã có một dàn máy vắt sổ. Người chị đang thực tập trên cổ máy mới. Mũi kim khâu cơ động ghim vào bìa vải, đường chỉ dứt dắt đang xen ngoằn ngoèo lên mặt vải, sao giống hệt bao nhiêu ý nghĩ xa gần rối rắm trong tâm trí của anh. Lâu đài yêu đương vừa manh nha xây dựng cơ hồ sắp sụp lún. Có biết nó đi đâu? Mẹ tỏ ra thông cảm. Từ sáng sớm hết xe này đến xe khác, đến rước đi tới khuya. Bác phải tiếp khách suốt. Đó, đầy một bàn danh thiếp thơ mời. Thành buồn bã trở về với anh em trong đội tàu của cơ quan. Có gì mà mặt mày như cái bánh bao chiều vậy? Thất tình rồi hả? Các bạn đồng nghiệp thợ lặn cùng đội tàu trục vớt cứu hộ hiểu được tâm trạng của người bạn đang yêu. Mỗi người châm một câu. Thôi mày ơi, bia đây là một ngụm đi, buồn làm gì? Tình yêu lúc ngon trớn thì tròn tròn méo méo nhẹ tinh như hột lười ươi. Hễ thấm nước ghen vào nó sẽ nở bùng ra tràn lên miệng chén. Mày nói như là bột mì lên men thì đúng hơn. Ấy đấy, coi vậy mà khéo dê khéo nắng. Bỏ lò nướng, ăn ngon giòn phải biết. Thành lặng lẽ bỏ đi theo đội tàu ra khơi, không một lời từ giả. Anh muốn quên, quên hết để cho nàng sống với vinh quang. Gần gũi Lan Chi lâu nay, anh đã nhận chân vẻ đẹp hiếm có của Lan Chi. Nhiều khi anh tự hỏi, có phải vì yêu mình cảm nhận rằng nàng đẹp? Người ta bảo khi yêu mắt ta thường bị ảo ảnh choáng ngộp. Thương thì tròn nên cảm tính nhìn thay cho nhãn quan. Nhiều lần khi đi dạo chơi, anh đã chậm lại để ngắm nhìn người yêu từ phía sau. Mái tóc, bờ vai, cổ chân thon nhỏ nhắn vũ công hằng mơ ước. Ngồi bên nhau, anh đã từng nâng má nàng, ngắm gương mặt thanh tú phơn phớt xuân, hiền diệu lại ẩn chút duyên ngầm. Bằng đôi mắt của nhà hội họa quan sát người mẫu, anh sung sướng khẳng định nàng thật sự tuyệt trần. Lòng tự hào ấy thúc giục anh khuyến khích nàng dự thi hoa hậu. Anh nhận phần đạo diễn mọi mặt chuẩn bị cho Lan Chi, đi đứng tác phong và cả phần ứng xử nữa. Anh mong mỏi thành công của nàng hơn ai hết. Vậy tại sao khi vinh quang đến tất cả toại nguyện, anh lại buồn lòng đến héo hắt? Khoảng cách mới đó sao lại dần xa? Thợ lặn trục vớt sao lại đèo bồng hoa hậu? Ngoại cảnh ảnh hưởng đến cây trồng. Cuộc sống mới bao bọc bởi vinh quang vật chất cám dỗ sẽ biến đổi nàng. Còn anh vẫn bộ xanh công nhân, đen đúa vì nắng gió. Trải dài năm tháng giữa biển khơi, mò thuê những tàu chìm và đồ cổ. Đời là vậy đó, ta châm cho đèn sáng, đèn lại rực rỡ hơn ta. Đêm đêm anh ngồi trên bon tàu nghe sóng dỗ, không cất tiếng hát mà sao nghe vẳng trong tâm. Biển một bên và em một bên. Sương đêm thấm dần, nay anh mới cảm nhận được vì sao vọng phu quá đá. Phải quên, quên hết, không được hẹp hòi ích kỷ, không được làm vật cản làm mờ đi vinh quang của Lan Chi. Phải biết vui khi được biết Lan Chi tiến bộ, sung sướng và hạnh phúc nữa. Anh tự dặn lòng như vậy. Phải quên, quên hết, lao vào nhiệm vụ, lặng và lặng thật sâu, chôn vùi kỷ niệm xuống đại dương. Nhưng trớ trêu thay, khi bao mình trong bộ quần áo người nhái, vừa trầm mình xuống biển, hình ảnh Lan Chi lại tái hiện. Lặn càng sâu, hình ảnh ai càng rõ nét như vị thần hộ mệnh. Đồ sứ quý giá lặn vớt lên, được xếp dày đặt trên sàn tàu. Hình ảnh tích xưa còn tươi nguyên. Phạm Lãi Tây Thi, chiêu quân cống hồ. Tình yêu và ly biệt. Tranh xưa gợi nhớ người nay. Biển cả vẫn rì rầm. Từng đợt sóng thay nhau vỗ bên thân tàu rồi lặn mất. Hợp để rồi tan. Tàu nhỏ từ đất liền ra cập vào tàu lớn. Thủ trưởng công ty trục vớt cứu hộ ra thăm anh em thợ lặn đang khai thác đồ cổ. Bác Năm bắt tay từng người. Thành vừa chấm dứt phiên lặn từ dưới biển ngoi lên, vẫn nguyên bộ quần áo lặn, trật nón oxy xuống, mừng rỡ bắt tay bác Năm. Thưa bác Năm chịu khó quá, vượt biển ra đây thăm anh em. Bác Năm cười ẩn ý. Đặc biệt ra thăm riêng cậu đó, biển hôm nay động dữ dội lắm. Đâu có bác Năm, mấy hôm nay biển lành lắm. Không, biển động dữ dội lắm, gió cấp 12. Cabin kia, vào đó mau lên. Thành lần vào mở cửa cabin, thấy gian phòng trống vắng. Nắp sau cánh cửa, một cái bóng xô ra. Thành sửng sốt reo lên. Lan Chi! Chiếc áo lặn còn ướt, nên Lan Chi kêu lên. Mặn quá! Họ dìu nhau ngồi lên chiếc ghế dài. Ghen hả? Thời buổi này ai mà ghen? Sao bỏ người ta trốn ra biển không nói tiếng nào? Khó nói lắm, hơi tủi lòng chút thôi. Lan Chi moi túi xách ra một phong thư. Này, đọc đi, người ta viết mà ghét không thèm gửi. Ai xui em dự thi hoa hậu để rồi ghen tức vì việc ấy? Thành công của em là của ai biết không? Ai khi em thi ứng xử đã đồng lõa chỉ về phía mẹ để gợi ý cho em trả lời được điểm cao quyết định? Sao lúc đó thông minh mà bây giờ lại ứng xử ngốc đến vậy? Quanh người con gái có chút nhan sắc, không phải chỉ đến trở thành hoa hậu mới phải bị phiền phức vì những kẻ si tình. Em hiểu như mẹ dạy, cuộc đời là sự hóa giải liên tục, làm nguội những cái đầu ham muốn mà không gây giận dỗi hờn quán. Khó nhưng em hóa giải được vì em yêu anh. Sao anh tự làm khổ mình vậy? Họ dắt nhau sang tàu lớn. Bác Năm đưa tay kéo Lan Chi lên cầu thang rồi vỗ vai Thành. Người ta đến cơ quan bắt đền tôi đó. Tôi bảo là ra khơi sóng to lắm sợ chịu đựng không nổi. Người ta bảo là dù hết mật xanh mật vàng cũng cứ đi, say sống đỡ khổ hơn say tình. Cậu á, lặn xuống đáy biển sâu mò đồ cổ thì giỏi lắm, nhưng của báo sờ sờ trước mặt lại buông không dám giữ. Tết ra biển khơi trốn tình hả? Báo hại hồng hạc phải đi tìm cỏ năng. Lan Chi che miệng mỉm cười. Bác Năm chọc quê cháu, thảo nào cấp trên sáng suốt cử Bác Năm làm thủ trưởng trục vớt cứu hộ,